chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục Nuôi Con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Chương trình tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta, anh David Nguyễn. Trước đây thì anh David đã chia sẻ rất quá trình tị nạn rồi chuyển cộng đồng, chuyển chính trị, nhưng mà ngày hôm nay sẽ là một David Nguyễn trong một cái vai trò khác rất là thú vị, đó là người cha. Xin được chào anh David ạ.
Trước hết xin chào Bích Ngọc and xin kính chào SBS Việt Nam.
Anh David ơi, cách đây không lâu thì anh tham gia một cái chương trình truyền hình của SBS là SBS Insight, chủ đề là Favorite Child. Thì anh đã chia sẻ một cái phương pháp giáo dục gây ngạc nhiên của mình bằng việc đó là tạo ra một cái danh hiệu, đó là đứa con cưng nhất, Favorite Child. Thì anh có thể nói rõ hơn về cái phương pháp giáo dục này được không ạ?
Được. Biết gặp tới của mình ở Úc đây á, là mình cũng là biết là dân Việt Nam của mình, mình thương mấy đứa con của mình. Mà mình cũng biết là gia đình Việt Nam của mình nhiều người ở đây, người vượt biên, mình bỏ nước Việt Nam, mình qua nước Úc đây. Thì mình thấy là mấy người gia đình qua đây là ba má làm từ sáng tới chiều, làm nhiều khi tới 7 ngày để được có tiền để nuôi cho mấy đứa con của mình, để cho mấy con của mình được đi trường học, để cho mai mốt để có cái future. Thì trong cái SBS Insight này, là cái ngày mà David quay cái phim này, David được mấy nước ai cũng kêu interview hỏi David là cái vụ favoritism child là sao. Thì mình chỉ muốn kể cho người ta biết là cái favoritism child là ở nhà của David thì mình muốn là mình nuôi mấy đứa con của mình, một là mai mốt nó lớn lên để nó học giỏi, hai nữa là cho mấy đứa con mình biết là mình phải là mình để mấy người lớn của gia đình của mình Việt Nam của mình ở đây. Thì mấy cái này á thì tay vì đâu phải nghĩ là có cái gì lạ hay là khó đâu, mà mấy người Úc á thì người ta thấy á, là thấy lạ, tại vì tại sao mình khó cho mấy đứa con của mình mà tại sao mình phải có cái reward system để cho mấy đứa con của mình. Biết Ngọc thấy á, mấy đứa con mình á, lúc này á, mình thấy mấy đứa trẻ tối ngày cái on social media, Facebook, Instagram. Cái này không phải là mấy đứa con Việt Nam của mình mà also mấy đứa con của mấy đứa khác as well. Đây vì thấy á, là nếu mình muốn reward mấy đứa con của mình á, thì mình phải làm sao cho mình dạy mấy đứa con mình biết á, là social media thì cũng được ok đi. Mà mình phải nhớ là mình phải học hỏi cho mai mốt mình còn thi, mình còn pass cái này kia. Bởi như vậy á, là tại vì muốn introduce cái favorite child ở nhà để cho mấy đứa con của mình có giờ học, có giờ chơi, có giờ social media nữa.
Tức là anh David Nguyễn anh tạo ra một cái danh hiệu là mình tạm dịch ra tiếng Việt là một cái đứa con cưng. Để đạt được cái danh hiệu là đứa con cưng nhất, đứa con giỏi nhất trong nhà đó, các con của anh phải cạnh tranh với nhau. Vậy thì làm sao để đạt được cái danh hiệu này? Học giỏi hay là làm nhiều việc nhà hay là giúp đỡ hàng xóm, làm việc cộng đồng? Như thế nào thì đạt được cái danh hiệu đứa con cưng nhất hả anh?
Ở đây tại vì thấy mấy em trẻ lúc này bây giờ mấy đứa con của mình học xong, nghỉ xong rồi mấy đứa con của mình sẽ đi ra trời để tìm job, để tìm career. Especially mấy cái đứa con Việt Nam của mình they're very shy. Đi ra tìm job cũng không có dám nói chuyện người ta, còn không dám cũng như là mình thấy cái gì sai mình không dám nói. Thì tại vì muốn dạy cho mấy đứa con của mình ở nhà là nếu mà mình muốn cái dream nào á, mình phải ra đó, mình phải fight for cái dream đó, mình phải làm sao, mình phải work hard to achieve cái dream. Và hiện tại bây giờ đây thì thấy mấy em trẻ của mình á muốn cái dream mà không có muốn work hard để achieve cái dream đó.
Vậy thì anh có thể chia sẻ là nếu như mà đạt được cái danh hiệu mà đứa con cưng nhất á thì cô bé, anh có ba người con gái thì cái cô bé đó sẽ được cái phần thưởng nào của cha?
Thì David nghĩ là mình cho cái reward system cho mấy đứa con của mình, favorite child là giá trị tháng mỗi tháng. Thì David nói với mấy đứa con, ba đứa con của David là ok, nếu mà mấy con học giỏi được tháng nay, mấy con phụ nấu cơm, phụ ở nhà, phụ dọn dẹp với ba má, thì tháng đó đứa con đó sẽ được cái favorite child là của ba hay của má. Cái favorite child thì được chơi social media nhiều hơn. Cái favorite child đó thì được đi chơi với bạn bè. David hay là Sandra sẽ mua đồ ăn hay nấu cái gì cho đứa con mình. Cái favorite child đó được ăn cái món đó. Thì cái đó cũng như là cái reward system là ở nhà của David làm để cho mình reward mấy đứa con mình, để cho nó học giỏi thêm, cho nó work hard, cho nó chịu lên chiêu hay là học cái gì khác hay lạ hơn.
Rất là thú vị khi mà chính những người chị em trong nhà phải đấu tranh với nhau để giành được cái danh hiệu cao nhất, được cha mẹ yêu thương nhất trong tháng. Thì anh David có ba cô con gái ở những cái độ tuổi rất là khác nhau, 20 tuổi, 18 tuổi, 14 tuổi. Anh có thể chia sẻ cái sự khác biệt cũng như là tính cách của ba cô con gái của anh không?
Thì Siobhan thì đứa trẻ nhất. Thì Siobhan thì cũng còn trẻ, thì cũng còn theo theo ba má nhiều hơn. Mà Siobhan cũng thấy là ở nhà đó, hai đứa chị lớn của Siobhan là Tiên. Tiên là cũng đi hiện tại bây giờ cũng học media. Còn Trinity thì bây giờ hiện tại bây giờ cũng đang làm cho đại số 10 and journalism. Thì mấy đứa con của đây thì ai cũng thấy là nếu mà mình muốn cái dream của mình phải work hard. Tại vì hồi xưa đây vì qua nước Úc đây, mình cũng đâu có gia đình ở đây, thì mình muốn cái gì mình phải work hard, mình phải làm hơn, mình phải làm kiểu như là mình phải work hard hơn với người ta, mình học, mình phải học giỏi hơn với người ta. Chứ nếu mà mình muốn cái dream, mình không có muốn học á, thì tại sao mà mình được achieve cái job đó. Ở nhà đó đây thì nói chuyện với mấy đứa con của mình là mình nói với dạy cho mấy đứa con của đây thì là nếu mấy con muốn làm cái gì in career wise, mình phải always work hard to achieve cái dream đó của mình.
Vậy thì khi mà anh đưa ra cái danh hiệu là đứa con cưng nhất, rồi các chị em ở trong nhà đó, như anh chia sẻ là Siobhan, rồi Tiên, rồi Trinity có giành giật nhau, rồi có cảm thấy là ghen tị khi mà người này được cha yêu hơn, người kia được mẹ thương hơn không?
Thì biết Ngọc nghĩ đi, ở nhà tại vì có bốn người đàn bà trong nhà, thì 14 người đàn bà ở nhà tối ngày cứ cãi lộn, tối ngày cứ muốn làm cái này kia, chỉ có tay vì một cái người đàn ông ở trong nhà. Thì mình introduce cái system này á, mấy đứa con cũng không thích, mà mấy con cũng biết á là ba mình thương mình, tại vì ba mình muốn cho mình, tại vì mình cũng khó cho mấy đứa con của mình, để cho mấy con của mình được mình push cho each every single one mấy đứa con mình cho học giỏi thêm. Thì nhiều khi á, mỗi tháng á, mình sẽ nói với đứa con đứa lớn mình Angelique, thì Angelique tháng này thì Tiên học giỏi quá, Tiên được 99 hay gì, thì tháng nay thì Tiên là fail choice của ba, thì ba sẽ Tiên muốn gì ba sẽ lo cái đó cho Tiên. Thì hai đứa con kia thì lại không thích, mà nếu mà nó không thích á, hai đứa con của mình không thích á, thì hai đứa con của tay thì cũng biết là ok, như vậy mình phải want revenge, next month mình phải work harder, next month mình phải làm cái gì to be the favorite child của ba hay của má. Thì cái đó là cũng như là competition, friendly competition. Biết nào biết không? Nhiều người Úc nói tại sao mà đây thì phải làm như vậy cho mấy đứa con mình compete, competition each other. Cái answer là tại vì muốn nói là cái này. Nhiều người Úc, người ta, con của người ta không có muốn dạy cho con người ta ở nhà nấu cơm hay là làm cái này kia, cái gì ba má cũng làm hết. Người Ý cũng vậy. Mà nếu mà mình làm cái gì cho con mình, mai mốt con mình lớn lên á, thì mấy con mình không có biết nấu cơm, không có biết dọn dẹp nhà, không có biết giúp ba má, thì mình kể cho người ta biết là the reason why cái favorite child này là tại vì institution cho nhà cũng như là cái education system thôi, để cho mình dạy cho mấy đứa con của mình được cái skill set để mai mốt mấy con mình lớn lên đi làm còn biết biết làm ăn, biết ăn, biết uống, biết đi làm, biết giúp gia đình này kia. Cái đó là the reason why đây thì muốn introduce cái favorite child system thôi.
Như anh David vừa chia sẻ đó, rõ ràng là cuộc sống vốn dĩ rất là cạnh tranh. Ở trường thì chúng ta phải thi đua là the best student, cái sinh viên giỏi nhất. Ở công ty nơi làm việc thì phải nỗ lực cạnh tranh với đồng nghiệp để được là the best employee. Rồi các con của anh về nhà thì phải nỗ lực để giành được cái tình yêu thương của cha mẹ. Thì nó cũng giống như là một cái sự thực tập trước ở nhà để các con sau này khi mà ra cuộc sống không có bị bỡ ngỡ. Thì trong ba đứa con của anh thì anh nhận thấy là cô bé nào giành được nhiều cái giải thưởng, cái danh hiệu đứa con cưng nhất?
Biết nghe họ ask cái question đó cũng tại ba đứa, thì ba đứa con của đây vì ba đứa gái, ba đứa gái mỗi đứa cũng có different dream hết. Mà cái the end of the day á, là đây vì nghĩ á, là đứa nhì là nha, Nga là the most competitive girl ở trong gia đình của David. Tại vì Nga cũng là muốn làm cái gì đó, cũng muốn ba má reward, hay là cũng muốn làm cái gì để cho ba má thương nhiều hơn. Hay là kia, bởi vậy đứa nhì của David là the most competitive child.
Thì không biết là vợ của anh David có đồng tình với cái phương pháp giáo dục này không? Tại vì theo Bích Ngọc được biết là anh David là gốc Á Châu, trong khi vợ của anh David thì là một người Úc. Vậy thì cái phương pháp Đông Tây giao hòa nó có khác biệt không anh?
Ôi rồi ở nhà tại vì cái tối ngày quay của Việt Nam của mình dạy con của mình á là khác hơn là mình ở Úc hay Ý dạy con của mình Ý. Bởi vì nhiều khi á thì tại vì Sandra hai vợ chồng cũng không có always agree cái kiểu mà mình dạy con của mình. Biết là Việt Nam của mình á là mình thương con của mình, nhiều khi mình khó hơn mấy người khác, mình dạy con mình khác. Thì nhiều người Ý Úc á thì không có thích cái kiểu mà mình dạy con của mình. Tại vì Úc với Ý người ta cũng như là tự do hơn. Con á, thì đi ngủ 11 giờ, 12 giờ cho ngủ 11, 12 giờ. Đi về á, thì homework không có thì không làm. Mình biết cái dân Việt Nam của mình á, mình always muốn ép cho con của mình học giỏi. Mình cho con mình đi special tutoring, hay là mình always spending time to make sure con của mình excel. Mà người Ý Úc á, they don't think like that. Ý Úc nó cho mấy con của Úc, Ý Úc thì cho mấy con người ta tự do nhiều hơn. Thì bởi như vậy á, ở nhà thì lâu lâu thì vợ chồng cũng cãi này kia, đâu quay đây vì muốn dạy con của mình.
Thì như anh David chia sẻ đó, cái cách giữa người Ý hay là người Việt Nam thì rất là khác nhau. Một bên á, thì là tự do hơn, còn một bên là kiểu tough love. Thì có nghĩa là Việt Nam mình hay nói là thương cho roi cho vọt á, tức là mình nghiêm khắc một chút. Thì theo anh á, cái kiểu mà mình thương con mà mình khó khăn nghiêm khắc như vậy thì sẽ có lợi ích gì cho trẻ sau này ạ?
Biết gặp thấy không? David, the way David look at cái này á, là mình call it là tough love. Úc á, nó kêu là tough love. Và David nghĩ là mình khó cho con của mình để cho mình dạy cho con của mình. Mai mốt con của mình đi ra đời không có thua ai hay là không có sợ ai. Tại vì mình cũng biết là mình ở nước Úc đây thì Ái Châu của mình là cũng chưa có được opportunity giống như là mấy người Úc ở đây. Thì con của David cũng là half caste mà cũng có Ái Châu hay Việt Nam. Thì mình muốn là con của mình mà mai mốt mà con mình đi ra in the future đó, là no matter what you look like đi, mình phải make sure là mình phải excel, mình phải be the best at everything, therefore có nhiều opportunity hơn cho con của mình.
Anh David vừa mới nhắc đến một cái khía cạnh mà Bích Ngọc cảm thấy rất là thú vị và tâm đắc, đó là rõ ràng là người gốc Á Châu của mình có rất là nhiều những cái thiệt thòi trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Như anh David làm trong lĩnh vực truyền thông cũng vậy, những cái gương mặt châu Á, gương mặt người Việt trên truyền thông rất là ít ỏi. Rồi trong cuộc sống cũng vậy, người châu Á của mình, Á Châu rất là ít cơ hội. Và chính cái sự khó khăn nghiêm khắc của anh thì cũng là mong muốn cho các con có thể nỗ lực nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Vậy thì trong vai trò là một người cha Á Châu với những đứa con gốc Việt nhưng mà sinh ra lớn lên ở Úc và một nửa là dòng máu Ý Úc nữa, thì anh có một cái chia sẻ nào với những cái bậc phụ huynh trong cái việc chúng ta giáo dục cho con cái ở Úc không ạ?
Ở Úc đây á, thì tại vì thấy á, là bây giờ cái advice là tại vì muốn nói cho quý vị biết với mấy anh em, anh chị em đã đang listen vô trong cái program này á, là mình là người Việt ở Việt Nam, Úc đây. Mấy đứa con của mình ở nước Úc đây bây giờ, một á, là theo Úc, hai là theo Việt. Nhiều người gia đình á, thấy á, là cũng như là cái balance khó quá, mình không biết là sao bây giờ là con của mình ở Úc đây mà phải theo Úc, mà ở nhà thì phải nói tiếng Việt, phải biết nấu ăn tiếng Việt này kia. It's a confusion cho mấy đứa con. Mà thay vì muốn share hôm nay á, là it doesn't matter how we distance cái con của mình, the most important thing là thay vì muốn nói á, là mình phải make sure là mình phải teach mấy đứa con của mình được resilience, mình phải teach mấy con của mình education value. Tại vì á, biết Ngọc biết, mình là người Á Châu, mình ra đời đây, whether be work hay là media filming, mình kỳ thị cũng còn still there. Bởi như vậy, mình chỉ có muốn á, là cho mấy đứa con của mình excel in everything, no matter education, no matter what they do, để when they go in the real world, they sẽ compete equally and be judged equally like everyone else in the real world.
Cái sự kiên cường, bền bỉ là cái điều mà anh Davy rất là muốn dành tặng cho ba của con gái của mình, để các con có được những cái cơ hội và những cái vị trí công bằng trong xã hội Úc trong tương lai. Rất là cảm ơn anh Davy Nguyễn ngày hôm nay đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc của SBS Việt ngữ và chia sẻ những cái câu chuyện về cái phương pháp giáo dục và nuôi dạy con của anh.
Cảm ơn Bích Ngọc, and cảm ơn SBS Việt Nam. Thắp sáng một gia đình. Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình vươn bước chân gia đình, ấm áp trái tim quay về.